tôi thì mong anh hãy giải thích cho con cái lần từ đường như sau đây thì nói chung là thì từ đấy xảy ra là tụi con cũng hơi là nó như thế này thì có một cô nọ sáu tuổi sau khi tổ mất đi thì ông xã có hai cái cây guitar, có hai guitar đầu ở trước nhà mà hàng tối ông ta đều là nghe cả hai guitar đó. Sau khi bà mất đi thì đó khi cũng lên trên chùa để đào hàng cái tập đoàn hai guitar đó chùa đó thì con á thì là rồi đó thì đang mang quần hàng rồi mình để đó thì con đầu là nghe nó đầu cho được hai guitar thì con cũng mừng vui là hai guitar nó về đào lên trên chùa rất là tốt cho nên cũng phải cho mọi người bấm hai guitar đó bấm hai guitar đó lên hai guitar đó thì vừa rồi cũng lớn lắm nhưng mà hiện tượng là nó xảy ra như thế này và sau khi bấm đi á thì trong đó có một chiếc xe cẩu xe đó thì tương đối là mã lực thì hơi nhỏ thôi hút xong đầu đưa lên xe để chở lên thì nhân viên đưa một cái đống đồ nhưng mà trong vùng đó là vùng đó là vùng rừng và xe cẩu lớn cũng hay nghe thì con cái ra đón xe cẩu rất là lớn cẩu này là người mà cẩu nó xe cẩu rừng hay rất lớn khi xe cẩu vô móc hai ga nó lên và đưa lên á thì cứ liên tục xứ khác thôi mà xe cẩu này cát là rất là lớn sau khi đứt cát 30 lần vậy từ nhà bán ấp mà lên từ là rất gần mà cứ đứt cát mãi thôi và sau khi chở lên chùa đưa xuống cũng phải đứt cát ấy, mà cát nó thì xe cẩu lớn không phải đơn giản từ bắt đầu là trận mưa kéo đến thì cái đường bằng thẳng rất bằng thẳng như vậy đó mà xe thậm chí là xuống dốc nữa mà chiếc xe lại không đi được và trong có một cái chuyện đó là thì có thể nói là chị là bên đảng viên hoạt động rất là lâu năm ở đó rồi nhưng mà có thể nói là chị giống như chị Thanh Hiểu Thanh bắt đầu chị thông báo thì nói lên cái video về xuống cũng cái chỗ đó thì đúng là mua xong tự nhiên là cái xe thùng thùng cái gió đi mà anh nói anh rất là anh luôn nói là muốn làm một bản cùng cuối cùng là được một trận cái tơ rồi phải lựa chọn đó thì sau khi tối đi á thì cái gì là anh đi đó thì thông báo nói là cái đa đó có rất nhiều người ở và trong đó người là biến thành tên luôn thì thấy rõ ràng mà chị này thì là anh viên anh chị rất là thiệt cái chỗ này có một người đã biến thành quỷ có 2 năm nữa nên là thầy sẽ cố gắng tiến tu và tiếp dẫn về chùa đó là chuyện nhưng mà đúng là sự thật như thế và sau khi tu và tiếp dẫn về chùa xong á thì mọi sự nó êm xuôi và sau khi mà tu 4 ngày á đúng 4 ngày thì con lại trở về tu cho cái bán đó thì bán đó lại cũng là nhập vô cô biết thì giảng viên đó và chị nói ra thì cái gì cũng đúng hết nói rất là giống như là cái người mà mới mất nó gì đó cho nên là mong thầy cũng giải thích cái chỗ này cho các thầy nghe rồi.
Câu chuyện Ly Kỳ và Niêu đó có 3 vấn đề mà chúng ta cần nắm. Một đó, là cái sức cẩu của xe cẩu và cái trọng tải, xin lỗi, cái trọng lượng của hai cây đa. Thầy vừa đưa ra một cái dữ liệu đó là cái xe tải này nó hơi nhỏ, thì đã có thể hiểu là cái trọng tải của xe tải không đủ sức để mà cẩu hai cái cây đa cùng một lúc, cho nên đó là nó có thể bị đứt, đó là chuyện bình thường. Trong trường hợp đó, cái trọng tải nó lớn hơn cái trọng lượng của hai cây đa mà nó vẫn bị đứt đó, thì nó cũng là trường hợp ngẫu nhiên thôi. Thế là giống như mình sử dụng chiếc xe gì đó nhiều thời gian đó, nó cũng đã đến lúc nó bị trục trặc cái gì đó, thì sự trục trặc nó xảy ra ngay cái thời điểm mà mình đang cẩu liên hệ đến sự kiện có một người chết, cho nên làm cho chúng ta dễ ngộ nhận và lý giải rằng là cái người chết hoặc là các cái ông thần mà thành tinh ở tại cái cây đó đó đã không muốn cho cái cây này được chở đi. Đó là những niềm tin trong dân gian nhiều lắm, cho nên chúng ta không nên tin rằng là một vị thần nào đó có thể mạnh hơn sức người, làm cho xe cẩu không thể cẩu được, gặp rất nhiều trục trặc như trong cái câu chuyện. Theo chúng tôi, đó là chuyện trục trặc ngẫu nhiên xảy ra cùng thời điểm mà chúng ta cẩu cái cây về chùa, là có trước đó thì có một người đã bị chết vậy thôi. Cho nên chúng ta không nên phải nghĩ mà mong luôn rằng là có ma quỷ gì đó đã làm công việc đó, không cho trở đi được. Điều hai đó, dân gian người ta thường quan niệm đó, là địa điểm xảy ra tai nạn dẫn đến những cái chết đó, thường là nơi tập kết của các cô hồn. Rồi cho đến lúc nào cô hồn cũ đó bắt được một người mới thế chỗ vào đó, thì họ mới được tái sinh. Đó là đại mê tín thường thấy ở trong dân gian. Phần lớn những cái chỗ mà xảy ra tai nạn giao thông chết người đó đều là những con đường khúc khuỷu, hoặc là xuống dốc, hoặc là cua quá gấp, hoặc là ở những khúc cua mà nó không có các cái bảng bằng kiến để cho hai bên có thể nhìn thấy nhau, chứ không phải đó là tình cờ. Cho nên ở nước ngoài đó người ta quy định rõ lắm, tai nạn xảy ra thường xuyên ở chỗ nào thì người ta ghi rõ cái bảng nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người. Nếu có chết người ta ghi luôn cả chết người để cho các tài xế ý thức mà không ỷ lại. Người Trung Quốc thì tin rằng là mỗi một cái cây đều có ông thần, nhất là cây đa là cây mà sống nhiều năm, thì người ta tin rằng là thần cây đa đó là thần dữ dằn hơn là các cái ông thần ở các những cây bình thường. Đó là quan niệm thôi, còn chưa từng có một bằng chứng gì cho thấy đó là sự thật, nhất là dựa vào khoa học thực nghiệm hoặc là dựa vào Phật giáo, chúng ta không có được những dữ liệu đó. Cho nên lý giải rằng là chiếc xe bị trục trặc, dây cổ bị đứt trong nỗ lực đưa hai cây đa về là do ông thần trở thành tinh cản lại, hoặc là có cái sự trợ giúp hay là yêu cầu của hương linh nữ trong câu chuyện đó, cái đó là không có đủ dữ liệu để xác định. Và nói cách khác là nó không phải là những chuyện có thật. Còn xe hư thì phải sửa, mà thường xe nó đã lúc hư rồi nó sửa 5 lần mấy lượt nó mới xài được. Còn điều 3 đó là tình trạng mà hư bị nhập đó. Cái đó theo kinh nghiệm của chúng tôi chuyên về lĩnh vực này nay đã 23 năm, tức là từ năm 92 đến giờ đó, là hiện tượng rối loạn đa nhân cấp thôi. Thỉnh thoảng tại giảng đường này chúng tôi cũng trình bày quan điểm vừa nêu. Đa nhân cấp nó thường xảy ra đó với hai loại đối tượng. Đối tượng một đó là người thân của người quá cố, mà từ những người thân này đó cũng vừa trải qua hoặc đang trải qua những cái trầm cảm hoặc nỗi khổ niềm đau gì đó, hoặc là căng thẳng. Thì chỉ cần có một cái mối quan hệ với người chết ở trong gia đình về tình thương thôi, thì cái rối loạn đó nó dẫn đến tình trạng đa nhân cách. Và đối tượng hai đó là người dân nước lã, dân gian thường nói là đó là đối tượng được mượn để nhập vào rồi truyền đạt những thông tin. Hiện nay trên toàn quốc đó, người nổi tiếng về lĩnh vực này đó là Nguyễn Thị Phương ở huyện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Riêng trường hợp của Nguyễn Thị Phương đó là cục an ninh đó, có nguyên một cái tập ghi là tối mật, trong đó có đến mười mấy đại tá thiếu tướng là có công việc nghiên cứu về lĩnh vực này, báo cáo lại sau khi họ đã thâu băng rồi ghi hình để làm bằng chứng trong gần như là mười mấy năm kể từ khi hiện tượng quỷ địa phương nổi lên ở Thanh Hóa. Trường hợp mà là một người dân đó mà có thể nói được một số thông tin đối với trong gia đình đó, nó là thường xuyên lắm. Bộ não chúng ta nó có một cái lớp thùy mã, lớp đó là nó bọc các cái tế bào nếp nhăn trên não đó. Và mỗi một tế bào nhân trên não đó nó giống như là một cái cánh cửa mà thông qua đó đó chúng ta có thể tiếp nhận được những cái tri thức, những cái thông tin bên ngoài chúng ta, hoặc là chúng ta thông qua cái đó đó có thể biết được chuyện nó từng xảy ra chỗ này, hoặc là chuyện sẽ sắp xảy ra ở chỗ khác. Để trong một cái tác động nhất định tại một không gian ở một cái thời điểm nhất định đó, thì một số người sẽ nói được một số thông tin, thậm chí có thể tái dựng lại lịch sử mà họ chưa từng đọc qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là hư lên đó vẫn đang tiếp tục tồn tại, vẫn đang sống. Hai cái điều nó khác nhau xa lắm. Hai lần làm trưởng ban tổ chức hội thảo về ngoại cảm toàn quốc tại hội trường quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và năm 2012 đó, thì chúng tôi tiếp xúc với những nhà nghiên cứu hàng đầu về ngoại cảm, với các nhà ngoại cảm hàng đầu trên toàn quốc, với những nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này một cách độc lập. Và chúng tôi đi đến một kết luận như thế này: không có hiện tượng ma nhập thật, chỉ có hiện tượng rối loạn đa nhân cách, lý giải sai lầm là ma nhập thôi. Thì chúng tôi chuyên về trị bệnh ma nhập mà, là phải dùng cái từ như thế để cho ta mới đến chùa. Và khi ta đến chùa đó thì chúng tôi chuyên về trị rối loạn đa nhân cách thôi, giúp cho người ta có cơ hội hết luôn, tức là không bị tái hiện lại cái bệnh đó nếu họ làm đúng và hợp tác đúng theo những gì đã được hướng dẫn. Xin tóm tắt như thế này: để một tình trạng rối loạn đa nhân cách diễn ra đó thì nó có nhân và duyên. Sau đây đó là các nguyên nhân chính: sử dụng ma túy tổng hợp, uống rượu bia quá khuya, mất ngủ lâu ngày, thất bại, thất tình, bị ruồng bỏ, thất bại, khánh tặng tài sản, tiếc đuối tài sản, bị chà đạp nhân phẩm, bị cưỡng bức tình dục, bị ức chế tâm lý, bị nỗi khổ niềm đau. Quá lâu ngày mà không có người giúp đỡ để giải tỏa thì đều là những nguyên nhân dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Và sau đây là các duyên để cho các cá nhân đó trở thành là một chứng bệnh đa nhân cách. Thứ nhất là trong gia đình vừa có một người thân qua đời mà mối quan hệ giữa mình và người thân đó rất là thấm thiết, hoặc là người đó vừa mất ngủ đi hôm trước, hay là bị kinh nguyệt đối với chị em phụ nữ, hoặc là mới đi một con đường xa dài, cơ thể lả người mệt mỏi, hoặc là ngày hôm trước đó vừa lao động tay chân kiệt sức kiệt lực, hoặc là mấy ngày trước nó không ăn uống được, cơ thể nó bị suy kiệt, đều là những nguyên nhân duyên thuận lợi để cho cái rối loạn đa nhân cách nó diễn ra. Cũng có một số tình huống á, là nơi nào nó có quá ít oxy như là đình đền miếu khói hương nghi ngút, hay là mới chứng kiến một đám tang vừa đi ngang qua một nghĩa trang, thì những người bị mê tín dị đoan đó, hoặc là tin rằng là cái hiện tượng ma nhập có thật đó, thì dễ tạo cái chất xúc tác cho những cái rối loạn đó trở thành là quan tưởng đa nhân cách. Và người ta đóng vai y hình như là người chết rồi, người ta nói được một số thông tin là chuẩn xác với những gì mà trong gia đình đó chứng kiến và biết được. Trong trường hợp đó, người bị đa nhân cách đó, đó là người thân của người chết, thì thông tin nói đó là quá thông thường thôi, với lại bình thường họ không chia sẻ, họ nói ra. Nhưng mà khi số độ đa nhân cách đó, thì họ sẽ nói vanh vách hết, làm cho người ta nghĩ rằng là nói trong ruột mình, đi trong gút qua trong tim mình, cho nên tin là ma nhập thật. Còn trường hợp là người dân đó, thì họ cũng nghe ngóng, và cái lớp tì mã khi nó mở ra đó, thì con người đó nó có một cái năng lực ngoại cảm đặc biệt hơn lúc bình thường. Rồi từ đó đó người ta mới ngộ nhận là ma nhập thật. Sau đây là những cái mẹo vặt mà các thầy các sư cô có thể giúp cho Phật tử của mình rất là hiệu quả để buộc cho cái người đang bị bệnh đó tin rằng ma không nhập vào họ và họ đang bị rối loạn nhân cách đó. Thì các thầy các sư cô hãy thử họ ba chiêu. Chiêu một, nó bất thình: xin ông hay bà cho tôi biết ở trong túi của tôi có bao nhiêu tiền. Nếu lúc đó đó mà người đó bắt đầu dùng mắt đáo qua đáo lại, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chúng ta biết đó là đang đón mù đón mò. Chiều 2, hỏi bất thình ở sau gót của ông bà là cái gì, nó còn xây qua thế này nữa là đóng mò. Thứ ba, cái mộ kế bên mộ của ông bà hư linh đó có tên là gì, ngày tháng năm sinh nào, bị lù. Giống như giờ mình ở nhà kế cạnh, mình sẽ biết là nhà kế cạnh là số mấy, ông chủ đó là tên gì. Ngoài trừ ở phương Tây người ta không giao du với nhau, ít biết, còn ở châu Á người ta biết nhau hết, nhất là vùng quê, đầu làng cuối làng ta biết nhau vanh vách từng thông tin, từng sự kiện một. Sau khi mà ba câu hỏi đó đều không thể trả lời được đó, thì chúng ta mới kết luận rằng là gì, họ là người bị rối loạn thôi, chứ không phải bị ma nhập. Mình phải giải thích theo cái kiểu như thế này: cái tạp chấp nhận ma là siêu sức hơn con người, mà những cái thứ đó đó ma có thể nói được, bây giờ ông bà không nói được nên ông bà không phải là ma. Sau khi sử dụng ba cái chiêu bạc này xong rồi đó, chúng ta bắt đầu vỗ tay nè, lắc vai và kêu người thân của họ làm công việc đó để giúp cho họ quay trở về với thế giới hiện thực. Lúc đó họ đang giả một cái dòng khác, không còn giọng của chính họ nữa, họ đang ứng xử với một cái cá tính khác, không phải là con người thật của họ nữa. Vỗ vai lắc vai đó thì tự động cho họ gọi là không có chìm ở trong cái quan tưởng đây cách này nữa, thì họ trở lại là bình thường. Là nếu lúc đó đó bị hơi nặng, họ không thể quay trở lại với người bình thường được. Quý vị chỉ cần thủ một cái đèn tia hồng ngoại đó, cầm ra tém tóc ở ngoài cái óc của họ lên, rọi vào cái khoảng cách khoảng một tấc, mở cái độ nóng lên thật là nhiều, thì trong vòng vài ba phút sau họ tỉnh lại liền, bởi vì thần kinh đang bị rối loạn. Nhiệt vào nó tạo ra cái trạng thái an thần, làm cho người đó không còn bị bệnh nữa. Còn nếu đã làm như thế rồi mà bệnh vẫn diễn ra, thì lúc đó đang rối loạn hơi nặng, chỉ còn một giải pháp duy nhất là ép buộc họ lên xe taxi và đưa thẳng về bệnh viện tâm thần. Thì tại đây đó, bác sĩ sẽ cho uống thuốc an thần, họ sẽ ngủ ly bì khoảng 2-3 ngày, phục hồi lại sức khỏe hết. Tại sao người ta lại tin nó là ma nhập? Là bởi vì trước khi hiện tượng diễn ra đó, người đó là bình thường. Đang khi diễn ra họ trở thành một nhân cách khác. Sau khi kết thúc cái thông điệp, thông tin mà họ muốn nhắn gửi đến những người thân và gia đình, bắt đầu họ mới ngã té xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Và mình hỏi lại chuyện gì đã xảy ra thì họ hoàn toàn không biết. Thế là từ đó ta mới nghĩ rằng nó có hai cái thế giới: thế giới của con người của chính họ và thế giới của một người khác đang mượn họ để nhập vào, truyền đạt thông tin, yêu cầu, than vãn, nhắc nhở cho gia đình, vân vân. Chúng tôi gặp hàng ngàn trường hợp như thế rồi. Và để điều trị này đó, thì chúng tôi phải đi đến các cái trung tâm tâm thần, đi đến các bệnh viện tâm thần, tiếp xúc trực tiếp với những người bị tâm thần để quan sát các biểu đạt hành vi, lời nói, việc làm, và tiếp xúc với các bác sĩ chuyên môn về lĩnh vực đó. Từ đó đó, cái việc điều trị của chúng tôi phần lớn là có kết quả tốt, ngoài trừ là những người bị quá nặng, nặng đến độ trong cơ thể của họ đã có đến vài chục phần điên thì bó tay chúng cơm. Còn nếu mà bị ở trong vòng một năm trở xuống là có khả năng điều trị hết. Cho nên nếu các thầy các sư cô nào muốn học điều này đó, thì khi ở chùa mình có Phật tử nào bị đó, chỉ cần gọi điện thoại đến chùa Giác Ngộ, gọi trực tiếp cho chúng tôi, hẹn giờ dẫn người đó đến, chúng tôi sẽ làm trực tiếp để quý vị quan sát. Khi quan sát rồi đó, sau khi điều trị cho người đó xong rồi họ tỉnh lại nha, rồi hướng dẫn họ cách tập luyện để cho họ hết bệnh, quý vị có thể kiểm chứng được, thẩm vấn được và có thể bắt chước làm được. Việc đó không khó lắm. Về điều trị đó, bây giờ có những bước như sau. Bước một đó là tăng cường thể trạng. Phần lớn như chúng tôi nói đó, người đó là đây cách là thể trạng quá kém, sẽ tăng cường lên. Thì gồm có A là buộc họ phải tập thể dục, vận động toàn thân, trung bình đó là 20-30 phút mỗi ngày, nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, yoga, thái cực quyền hay một loại thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi mà họ thích. B, dùng lòng bàn tay so vào cái óc mỗi ngày 9 lần, mỗi lần 3 phút, 3 lần buổi sáng, 3 lần buổi chiều, 3 lần buổi tối, thì toàn bộ các hệ thống thần kinh ngoại biên và cảm giác á, đều đi ngang qua vùng cổ mới về thần kinh trung ương. Toàn bộ các thần kinh trung ương tạo ra một cái nhận thức nào đó ở tứ chi và cơ thể đều đi ngang qua vùng cổ. Cho nên khi mình soi như thế đó, là cái cơ bắp ở vùng cổ để được vận động, sau này nó tránh được đau nhức xương khớp, phát vị đĩa điện, thoái hóa cột sống, rất là tốt. Và đã lên tinh thần, nó hưng phấn tinh thần lên. C, buộc họ phải rọi đèn tia hồng ngoại một ngày 3 lần, mỗi lần trung bình là 15 phút, không hề có tác dụng phụ. Người nào đang chán nản, buồn phiền, bực dọc, khó chịu, căng thẳng, mỏi mệt, đừ đẳng, thậm chí muốn tự tử, chỉ cần rọi đèn vào dùng cái cổ là tỉnh lại liền. Đó là một điều trị chống những bệnh đau nhức và ổn định thần kinh an thần tự nhiên. Phần 2 là thái độ tâm lý. Phần lớn là họ trải qua những nỗi khổ niềm đau, những cái sang chấn tâm lý tinh thần đó, đó làm cho họ không đủ sức vượt qua, như là họ không có người trợ giúp, cho nên mới rơi vào cái bệnh này. Thì bây giờ đó, làm sao để giúp cho họ lên được tinh thần? Gồm có A, yêu cầu họ xem phim hài ở trong nước hoặc nước ngoài, những nhân vật hài mà họ thích nhất, trung bình 30 phút mỗi ngày, để cái niềm hân hoan vui vẻ cười sảng khoái thoải mái làm cho họ hết bệnh. B, không chứa trong lòng nỗi buồn, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hận thù, oan ức, rồi khuyên họ thực tập và cao thượng rộng lượng để buông xả, để hoan hỷ, để tâm thư thái. C, không được nghe nhạc sến, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc buông bã, không xem các loại phim tình cảm quỷ mị, vì tâm thức của họ nó đang có vấn đề, chỉ cần những cái chất xúc tác này vô là nó làm rối loạn liền. Và khuyên họ nghe nhạc, nghe âm thanh cái gì đó mà nó hưng phấn, tích cực, lạc quan. Điều 3 là về cái tương tác với gia đình và xã hội rất là cần thiết. A, người thân tuyệt đối không dẫn bệnh nhân đến các nơi thầy bói toán, thầy bùa phép, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, vì đến như chỗ này người ta đều nói giống nhau, đó là ma theo, ma phá, ma quậy, ma nhập. Nhà cái bệnh gốc chưa được điều trị, cộng thêm cái quan tưởng bệnh mới nữa, bệnh nặng gấp đôi, và hậu quả khổ đau đó đối với đương sự sẽ gia tăng thêm. B, không chì chiết, không nhằn, không chửi bới, không quát tháo, không nói nặng nói nhẹ đối với người bị bệnh, bởi vì thần kinh họ đã có vấn đề rồi. Thể hiện sự ủng hộ tinh thần, biết khen tặng họ, luôn vui cười với họ, nâng đỡ tinh thần thường xuyên để họ cảm thấy lên tinh thần. C, đừng để cho họ ở không một mình. Phần lớn những người bị bệnh này đó là thất nghiệp, không có việc gì làm, hoặc đang làm bị căng thẳng quá bỏ nghề, họ không chịu đựng nổi, thì đừng để ta tiếp tục bỏ ở riêng, phải để cho họ bận rộn cái gì đó, nhất là những cái lao động tay chân, để suốt ngày bận rộn họ quên đi cái sự trầm tư trầm tưởng về cái hiện tượng đó. D, và C, nếu như họ không tìm được việc làm thì cố gắng là thuê họ làm, trả họ một cái khoản tiền nhất định để họ cảm thấy cuộc đời của họ là có giá trị, họ không phải là dây chùm rễ, kẻ ăn bám, ký sinh trùng. Và điều này nó sẽ giúp cho họ là phục hồi lại cái niềm tin đã bị đánh mất. Từ đó họ không còn cảm thấy cuộc sống là vô vị nữa, chán trường nữa. Điều 4, thuốc hai. Sở dĩ chúng tôi đặt việc uống thuốc ở cuối cùng là vì phần lớn các gia đình nghĩ rằng chỉ cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần là hết bệnh, còn lâu. Bác sĩ trị bệnh tâm thần phần lớn có 10% bị tâm thần. Tức là mấy ông bác sĩ, bà bác sĩ đó lương bổng thì thấp hơn các bác sĩ khác, và thân nhân của họ cũng không có bồi dưỡng tiền, và nếu có bồi dưỡng cũng không nỡ lòng nào mà lấy, người ta khổ đau quá mức mà. Cho nên đó là họ tiếp xúc quá nhiều với cái khổ, cái điên, cái bệnh, cái quan tưởng làm cho họ cũng trầm buồn theo. Các bác sĩ tâm thần ít nói lắm, ít giải thích lắm. Uống thuốc đó, nó chỉ ngăn phát triển, ngưng phát triển, vậy đó không hết được. Nhưng không uống thuốc đó, thì bệnh ngày càng nghiêm trọng. Do đó chúng ta phải cho uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, vì bệnh này tái phát rất dễ. Chỉ cần một chất xúc tác nào trong nhóm xúc tác mà chúng tôi nêu thuộc về duyên đó có mặt đó, là bệnh nó tái hiện thôi. B, truy tìm nguyên nhân dẫn đến bệnh. Ví dụ như mất ngủ thì phải cho uống thuốc ngủ để cho bệnh năng này không còn bị mất ngủ nữa thì bệnh nó sẽ hết. Nếu bị thất tình phải giải tỏa tâm lý của sự thất tình thì người đó sẽ hết. Nếu bị thương một người thân còn với cái căng thẳng công việc gia đình, công việc học tập, công việc làm việc mà bị bệnh thì phải giải tỏa tâm lý đó thì mới hết được. Thì đó là cái phương pháp mà chúng tôi đã điều trị cho những người bị rối loạn đa nhân cách trong vòng 23 năm qua, rất thành công. Các thầy các sư cô có thể về áp dụng thử và sẽ thấy rằng là mình trở nên hữu dụng đối với nhiều người khổ đau. Rất là đơn giản thôi. Ở nhiều trường hợp đó, người bị rối loạn đa nhân cách đó, họ giấu hết ngay cả vợ chồng của họ, cha mẹ của họ. Nhưng khi đến chùa giác ngộ bằng những cái chiêu vật của chúng tôi, 10 phút sau họ khai hết. Có người thì bị cưỡng bức tình dục bởi cha ruột, bởi cậu ruột, cái khổ đè nén quá nó không được, dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Thì tới mình hỏi mà nói là chiêu người thân dẹp ra một bên hết, đi ra hết, chỉ còn là bệnh nhân với mình thôi, để họ có mầm dặn họ nói. Thì mình phải nói đây là cơ hội, toàn bộ cái khổ đau này sẽ được kết thúc. Mình phải tạo cho ta một cái niềm tin gì đó. Và trước khi xuống đi trị bệnh cho họ đó, phải để cho họ chờ đợi, để họ có cảm giác là gì, ông thầy này là quan trọng lắm, đặc biệt lắm, dữ dằn lắm. Và mình phải mặc áo hậu trang nghiêm, đeo chuỗi vô, thấy nó phải uy phong lẫm liệt. Những yếu tố tâm lý đó là cần thiết lắm ấy. Nói là phải dứt khoát. Có những người đó đoạn đây rất nặng đó, họ xưng họ là Quan Âm hay là Tôn Ngộ Không, anh hùng dân tộc, những nhân vật dữ dằn. Thì trong trường hợp đó thì thôi, đừng mất thời giờ mà nói chuyện với họ. Tốt nhất là dẫn đến bệnh viện tâm thần, tuần lễ sau dẫn lại điều trị mới có kết quả. Uống thuốc tâm thần vô rồi đó, nó ổn định. Cho nên đó, chỉ cần nhìn thôi cái bộ dạng, hỏi vài câu họ trả lời thôi, chúng tôi biết là người này bệnh nặng hay bệnh nhẹ, bệnh cái gì liền, cái kinh nghiệm. Nó giống như cái người mà buôn bán kim cương á, người ta chỉ cần nhìn thôi là ta biết là công ty thật hay là giả rồi. Người bán vàng cũng vậy, người bán đô cũng vậy, cái tay của họ rờ cho không biết rồi. Giỏi lắm. Thì trong lĩnh vực nào nó có cái kinh nghiệm của lĩnh vực đó. Có thể các thầy ít đi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, cho nên mình không biết cái người tâm thần như thế nào. Còn chúng tôi tiếp xúc bệnh nhân tâm thần không dưới 3.000 người, cái kinh nghiệm trực quan đó, thực tiễn đó, và cộng với cái kiến thức tâm lý học Phật giáo đó, rồi thêm về tâm lý, thì nhìn vô cái biết rõ trong trường hợp nào thôi. Cho nói tóm lại, đừng để cho người bị bệnh lạm dụng vào cái hiện tượng ngoại cảm. Để những cái thông tin mà họ cung cấp thì chẳng có ích gì cho ai. Thông tin đó người thân đã biết hết rồi, có lợi lạc gì đâu, chẳng có giá trị gì. Cho nên đó, ngay trường hợp đó chúng ta tuyệt đối không nên hỏi cái người đang bị bệnh là ông bà tên gì, chết ở đâu, chết ngày nào, có nguyện vọng gì. Càng hỏi là họ càng đóng vai xuất sắc là một con ma. Còn giờ mình đừng có bận tâm đến đó, mình đánh lạc hướng ra để làm cho họ phải đối thoại với mình, trả lời những câu hỏi của mình, trả lời. Đừng để họ hỏi mình, mà mình phải làm cái công việc của thẩm phán để hỏi họ và hướng dẫn họ thì họ mới hết bệnh được. Cho nên phải cao tay ấn, cao chỗ đó đó. Có thể các thầy các sư cô mới nghe lần đầu việc này chưa tin. Bữa nào quý vị cứ dẫn một người bị thật là nặng về lĩnh vực đó đến chùa giác ngộ rồi quý vị sẽ tin. Ai mà thắc mắc khác không? mời mời sư cô chắc câu hỏi cuối cùng đó. Cái đó đó gặp thầy Nhật Từ là hết lẹ lắm, không phải là chúng tôi tự khen về mình nha. Sư cô mời xuống đi. Chúng tôi đã gặp nhiều sư cô bị bệnh nè, và đó là điều đáng tiếc. Lẽ ra mình là tu sĩ đó, thần kinh tốt hơn, tinh thần vững hơn, tu tập có kết quả, nên là không thể bị xảy ra những trường hợp như thế này. Thỉnh thoảng cũng có những người bị đó là do về cái bệnh lý như chúng tôi đã vừa nói đó, ha, tức là nguyên nhân chính, rồi những cái trợ duyên trong trường hợp này là gì? Ở trong cái nhà cốt oxy rất ít, chỗ nào mà thờ cốt là oxy ít lắm, thì cốt á ban ngày nó rút hơi mặt trời đó, rút nhiệt, chiều tối nó ngã ra xung quanh. Sở dĩ chúng tôi biết như thế là vì hồi lúc làm tập sự tại chùa Đại Giác đó, chúng tôi làm cho hòa thượng giận, cho hòa thượng không cho ở chùa nữa. Chứ tôi phải đành đó là trốn ở cái nhà cốt ở 3 tháng trời. Cái tháp cốt của chùa Giác Ngọ, Đại Giác á, ở trong đó 3 tháng, ngột ngạt dữ lắm. Và khi mà oxy bị thiếu đó, thì cái người mà bị những nỗi khổ, niềm đau hay căng thẳng này nó đó, dễ dẫn đến cái bệnh này. Rồi khi mà cái bệnh nó xuất hiện đó, thì người ta tự liên tưởng lên cái não á, nó tự nối kết các thông tin. Thông tin đây đó là để lộn hai lọ cốt ở vị trí A qua vị trí B và ngược lại, nên làm có cảm giác là cái người mất đó họ giận, cho nên họ mới phạt mình. Đó là ngộ nhận hết đó, chứ không có sự thật như thế. Để biết một người nào dễ có cơ hội xảy ra bệnh này đó, thì chúng ta làm một cái phép thử nhỏ thôi. Lòng bằng chung mà lạnh thường xuyên, cái đầu thì nóng bưng, là thể trạng rất kém, suy thận nặng, kém sức khỏe. Tình trạng kém sức khỏe là một trong những cái trợ duyên rất tích cực để dẫn đến cái bệnh này, cộng với một chút mê tín dị đoan như chúng tôi nói trong cái phần chính đó. Đó lại người nào đó lòng bàn chân thật là ấm, ở đỉnh đầu thật là mát là sống thọ. Hoặc là làn da của người nào mà rơ vào nó mắt rưỡi mắt lạnh thì sức khỏe rất tốt, ít bệnh tật. Đó là quy luật y khoa chúng tôi học đến 3 năm chăm cứu, năm 84, 85, 86, và có hành nghề chăm cứu tại chùa Giác Ngộ. Lúc đó chùa Giác Ngộ là một cái phòng mạch miễn phí. Thì những người mà bị lòng bàn chân là phải tăng cường sức khỏe, cho họ uống vitamin E, vitamin B, E và D, thì tự động cái dương khí đó nó được bổ sung vào trong cơ thể. Ăn thêm đậu đen nó bổ thận. Rồi tắm á, thì tắm hoặc trong chậu nước hay là thao nước hay là bồn nước ấm. Mua rượu đế nguyên chất pha vào khoảng chừng là nửa cốc nước. Thì lúc tắm á, toàn bộ các lỗ chân lông sẽ khép lại, và cái chất lạnh đó nó không tấn công thông qua lỗ chân lông được, thì sức khỏe người đó sẽ được ổn định. Tránh ngồi trực tiếp dưới cái quạt máy, tránh ngồi mà sau cổ là cái quạt máy, thì cái đó nó làm cho thể trạng ngày còn kém cỏi hơn, nguy hiểm hơn. Phần lớn là ở các chùa ni đó, các sư cô đó, ăn uống là thiếu chất, vì chế độ dinh dưỡng ở chùa ni là rất tệ. Cái tiêu chuẩn ăn uống tại các chùa ni khoảng chừng 10.000 đồng một cử ăn thôi, cho nên nó thiếu chất, dẫn đến tình trạng loãng xương, tinh thần bị xuống. Và người nữ đó thì bản chất là có mê tín rồi, nếu mà đi tu mà không có nghe hướng dẫn chánh tín thì vẫn còn yêu quy mê tín. Và cái mê tín đó đó nó làm cho ta rất dễ bị rơi vào những chứng bệnh này. Cho nên về sau này đó, ở trường hợp nào mà bị những cái chứng bệnh như thế, cứ gọi điện thoại đến chúng tôi, dẫn đến ngay lập tới chùa để chúng tôi có mặt tại chùa hết liền mà. Dám đảm bảo quý vị 100% là hết đó. Rồi trừ những người đã bị điên rồi thì bó tay, còn nếu chưa điên rồi, lâu lâu có bị một lần, hoặc là bị mới vài tháng, một vài năm là có thể điều trị dứt khoát được. Nói tóm lại, không có ma nhập thật vào trong cơ thể của con người, không có ma quậy ma phá. Bởi vì các hương linh tạm gọi là ma đó, nếu chưa siêu đó thì họ đáng tội nghiệp hơn đáng sợ. Họ vì họ chấp trước mà gia tài sự vật sự nghiệp tình yêu tình thương hận thù quan ức mà họ bị dướng kẹt, cho nên họ cần đến sự trợ giúp chúng ta, chúng ta không sợ họ. Thứ hai, những người chỉ còn sống á, có tay chân, có thuộc hạ, có tiền bạc, có thể thuê đâm thuê chém mướn để hạ một người nào đó, mà đôi lúc còn chưa hại được người khác, còn có phước, còn có những cái duyên thuận duyên nghịch, đâu phải muốn mà làm được đâu. Huống hồ chỉ còn thuần nhất tưởng, không có tay chân gì hết, làm sao mà làm. Trước khi kết thúc á, thì chúng tôi xin điểm qua hai cái tình huống có thật để quý vị thấy. Thứ nhất là ở California, tại thành phố gần San Jose, thì nó có một cái nhà ta gọi là nhà ma. Nhà này đó, nó bên dưới nó có cái cấu trúc sinh học rất là đặc biệt, có những ngoặc ngõ đặc biệt. Cho nên khi xây nhà đó xong rồi đó, thì ở đầu trái đó người ta có cảm giác nó bị nghiêng một thước khoảng 5 tấc, đầu phải ta có cảm giác là nó nhổng lên 5 tấc, mà chứ thực tế là nó thẳng thôi. Ai vào trong đó thì tự đầu, đứng ở đầu cái đầu mà nó nghiêng xuống á, thì thấy mình lùn hơn, còn đứng ở cái đầu mà nó nhổng lên thì thấy mình cao hơn. Hàng vạn người đi đến đó hàng ngày để cảm nhận cái sự lạ kỳ đó. Trước đây người ta chưa biết về kiến thức khoa học, ta nói rằng cái gì đó là nhà ma, con ma nó làm như thế. Nhưng mà nó cái quặn mỏ nằm dưới đó, nó làm như thế. Ở tại Đại Hàn đó, thì nó có một con đường, nó tên là gọi là Thần Bí Chi Lộ. Đây là con đường kỳ bí. Con đường này đó, nó có khoảng chừng gần 2 cây số thôi, nó lên một cái dốc thôi thổi. Khi bắt đầu đến cái quãng đó đó, tất cả các tài xế xe 4 bánh trở lên tắt hết các động cơ. Trên xe đó nhiều người chừng nào á thì chiếc xe nó chạy nhanh chừng đó, nó chạy lên dốc á, nó chạy nhanh lên. Còn xe ít người thì nó chạy chậm hơn. Và nếu mình dùng một cái xô nước mình đổ ngay cái dốc thấp nhất đó đó, thì nước nó chảy lên trên chứ nó không chảy xuống dưới. Nguyên tắc là nước chảy xuống chứ không chảy lên. Lúc mới bắt đầu phát hiện ra con đường này đó, ông tài xế taxi ổng muốn động thổ luôn. Ông nghĩ là ma phá ổng. Ông chạy đến quãng đó cái xe bị hư, ông dừng xe lại, chạy xuống 500 mét đó mà, bên dưới đó thì kiếm cái nhà dân mượn người lên phụ đẩy. Thì khi ông lên á, ông thấy ủa chiếc xe đang chạy. Ông tưởng ăn cắp ổng, ăn cắp xe, ông chạy theo, nhìn vô trong đó không có người nào hết. Đó là ông bỏ chạy luôn, và mấy người dân bỏ chạy. Nhưng mà sau đó đó, 2-3 tiếng sau quay trở lại thì thấy xe nó lên trên cái đỉnh cao của đồi rồi đó, nó dừng nguyên hết cái quãng đó, trong phạm vi khoảng 2 cây số đó thôi. Rồi bắt đầu mới đem xuống làm thử, để xuống cái rồi nó chạy lên nữa, đến đó nó dừng lại. Rồi báo với chính quyền bắt đầu mới cho các nhà nghiên cứu khoa học lại để đánh giá, thì mới biết là ở dưới đó nó có quặng mỏ, quặng mỏ đặc biệt đó. Nó có cái trường sinh học, cái 500 đó, rất là mạnh, nó đẩy ra bên ngoài. Nó giống như cái lực đẩy ra bên ngoài của trái đất vậy đó. Phần lớn đó, nó bị lực hút, nhưng mà có một số vùng trên địa cầu này nó có lực đẩy ra, cho nên đó là nó không bị rớt. và xe nằm chỗ đó thì người ta đẩy lên hết cái quãng lực hút đó thì nó trở nên bình thường. Phiến đá vàng ở tại Miến Điện cũng thuộc vào cái quy luật này. Nếu ai đi tới Miến Điện, chúng ta thấy là có một cái tảng đá to nó nằm trên bên nghiêng xuống dưới độ sâu như thế này mà nó không rớt. Và trong khi đó chúng ta có thể lấy cái sợi dây mỏng á, sợi dây cuốc á, đi ngang qua được, mà tại sao phiến đá nó không rớt? Đó là vì ngay chỗ đó nó có cái lực đẩy ra bên ngoài, đẩy ra thay vì nó lực hút xuống dưới đất rớt xuống giống như quả báo của điều tên. Bây giờ là nó đẩy ra cho nên nó nằm lơ lửng như thế này, trên bên như thế này mà nó không rớt. Chủ đề người ta nói là gì? Do phép Phật nhiệm màu mà cục đá không rớt. Cho nên từ chỗ đó đó mà cái du lịch đó ở tại khu vực này nó rất là thịnh hành. Người ta phải tổ chức làm đường rồi bán vé rất là mắc để cho bà con khắp nơi trên thế giới tới đó để đi lên và chiêm ngưỡng cái cục đá ta gọi là thiêng liêng này. Thực ra chả có gì là thiêng liêng, cái đó chỉ là cái lực hút ra bên ngoài thôi. Thì đưa ra ba sự kiện đó để chúng ta thấy đó, có nhiều thứ khi mình chưa có nghiên cứu chuyên sâu, chưa đủ điều kiện để lý giải thì chúng ta tưởng như là ma nhập, ma phá, ma quậy, ma theo. Chứ thực ra đó thì hiện tượng ma nhập là hoàn toàn không có thật. Mà rất tiếc đó, rất nhiều tăng ni chúng ta cứ đi truyền bá ma nhập, cái ai bị hiện tượng đó tới cái là gõ mỏ, tụng kinh, trì chú, thì cái đó nó chỉ an thần nhất thời thôi. Hiện tượng đó nó thoát ra khỏi trong vòng 3 tháng hay là vài tuần, vài ngày rồi nó lại tái xuất hiện. Mà mỗi lần tái xuất hiện thì nó lại nặng hơn. Còn khi mà làm đúng cách với chúng tôi hướng dẫn còn với cái điều trị y khoa tâm thần thì tình trạng đó không bị tái diễn. Giữa hai cách đó, thì đây chúng tôi cách điều trị đúng đó, vẫn tốt hơn là chỉ an ủi nhất thời. Xin kết thúc ở đây.